biết đón nhận tha nhân. Bài của cha Giuse Đinh Lập Liễm. Các bài đọc Chúa Nhật hôm nay nhắc ta hãy lưu tâm đến việc tiếp nhận tha nhân, nhất là tiếp nhận những người nghèo hèn, bé mọn, cô thế cô thân, bị bỏ rơi. Đón tiếp tha nhân chính là đón nhận Chúa Kitô. Muốn đón tiếp phải có lòng yêu thương, thành thật, hy sinh, từ bỏ, tế nhị và cởi mở. Biết đón tiếp là bước khởi đầu của tình yêu. Chúa Giêsu hứa sẽ ban thưởng bội hậu cho những ai có lòng quảng đại, biết tiếp rước những người nghèo hèn, làm phúc bố thí cho họ dù chỉ một bát nước lã. Mỗi sáng Chúa Nhật, chúng ta đều đọc kinh Thương Người có 14 mối. 7 mối quy về thể xác và 7 mối quy về tinh thần, nghĩa là thương con người toàn diện. Các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta phải lưu tâm đón tiếp mọi người, không những phải đón tiếp các sứ giả của Chúa một cách cẩn trọng, mà còn đón tiếp tất cả những kẻ bé mọn, vì tất cả đều là môn đệ của Chúa. Tha nhân là ai? Họ ở đâu? Làm thế nào tìm được họ? Thưa, họ là mọi người ở chung quanh ta. Chúng ta có thể tìm thấy dễ dàng, có thể động chạm đến họ. Nếu chúng ta hỏi Chúa Giêsu, người khác hay tha nhân là ai? Chúa Giêsu sẽ trả lời ngay, tha nhân chính là ta. Bởi vì Ngài đã khẳng định, sự gì ngươi làm cho một người bé mọn nhất vì danh ta là làm cho chính ta vậy. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ của Chúa phải yêu mến Chúa trên hết, hơn cả cha mẹ anh em, ngay cả mạng sống của mình. Đây là một đòi hỏi rất khắt khe và dứt khoát. Sau đó, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy tiếp đón các môn đệ của Chúa. Trước hết, để xác định sự duy nhất giữa đấng sai đi và người được sai đi. Ai tiếp đón các con là tiếp đón Thầy. Ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Sau đó, để phân biệt chi tiết sự đón nhận theo 3 mức độ giảm dần một cách nghịch lý. Các tiên tri, những người công chính, những kẻ bé mọn, và long trọng xác nhận họ có tư cách xứng đáng là sứ giả của phúc âm. Các tiên tri hiển nhiên là những Kitô hữu. Họ đã thi hành một tác vụ được chấp nhận trong giáo hội sơ khai. Những người công chính có lẽ là những thành phần được kính trọng trong cộng đoàn Kitô hữu. Còn những kẻ bé mọn là các môn đệ. Họ chẳng làm gì hơn là tin vào Đức Kitô. Họ cũng đáng được trân trọng và yêu mến đặc biệt. Tất cả những điều nói trên chung quy lại cũng chỉ nói về môn đồ Chúa Giêsu, nghĩa là Kitô hữu thông thường. Kẻ được sai đi và liên kết với sứ mạng của Thầy mình. Ngay cả người Kitô hữu khiêm hạ nhất, tức là kẻ bé mọn, cũng có thể gán cho mình những điều đã nói trên. Ta phải lưu tâm đến hết mọi người và phục vụ họ ngay cả trong những chuyện tầm thường nhất như một ly nước lã. Vì bất cứ một sự lưu tâm nào đối với kẻ bé mọn nhất cũng là một lưu tâm đối với Chúa. Khi mở rộng lòng mình ra cho tha nhân như thế, ta sẽ được sống là điều duy nhất có thể làm cho ta thỏa mãn. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy còn ghi lại một vài nét đẹp của sự đón tiếp đáng cho chúng ta bắt chước. Ông Abraham là một con người hiếu khách và quảng đại. Khi thấy 3 khách lạ đang đi trong sa mạc nắng cháy, không những ông mời mà còn năn nỉ họ vào nhà nghỉ và ân cần săn sóc họ một cách chu đáo. 3 người khách lạ đó là ai? đó là ba sứ giả của Thiên Chúa. Đáp lại tấm thịnh tình và lòng quảng đại của ông, ba sứ giả ban cho vợ chồng hiếm muộn này một đứa con trai đầu lòng, đó là cậu Isaac. Khi tiên tri Elisa qua suốt đêm, một bà giàu có rất hiếu khách đã mời Elisa vào nhà dùng bữa với sự săn sóc tỉ mỉ. Bà còn dọn cho tiên tri một phòng trên gác đầy tiện nghi để tiên tri có thể lui tới tự do. Đáp lại tấm lòng quảng đại của bà, Elisa cũng hứa cho bà một đứa con vì bà còn son sẻ. Vào thời kỳ này, vào độ sang năm, bà sẽ có cháu trai mộng. Chúa Giêsu rất thương ba chị em ở Bethania. Chúa và các môn đệ thường ghé thăm chị em và nghỉ ngơi. Chị cả Martha rất hiếu khách, dọn cho Chúa những bữa ăn ngon. Còn cô em Maria đón tiếp Chúa bằng cách ngồi dưới chân Chúa mà nghe Ngài dạy dỗ. Cách đón tiếp này cũng làm cho Chúa rất hài lòng. Còn Lazaro là đàn ông thì tiếp theo kiểu đàn ông là nhậu và chuyện trò với Chúa. Đáp lại sự đón tiếp ân cần và thành thực của ba chị em, Chúa Giêsu đã làm cho Lazaro sống lại sau khi chết 4 ngày. Một hôm, hoàng đế Napoleon của Pháp vào một nhà hàng đỏ. Đi theo hoàng đế chỉ có một vị sĩ quan tùy viên. Vì không muốn cho ai nhận ra mình là hoàng đế, nên Napoleon và viên sĩ quan cận vệ cải trang ăn mặc như thường dân. Sau khi đã ăn uống xong, bà chủ nhà hàng đến tính tiền. Tổng cộng số tiền phải trả là 14 quan. Viên sĩ quan cận vệ mở chiếc cặp sách tay để lấy tiền. Bỗng mặt ông tái mét đi vì trong cặp không có đồng tiền nào cả. Thấy thế, Napoleon hiểu ý nói nhỏ với viên sĩ quan: "Đừng lo, để tôi trả cho." Nói rồi ông móc túi lấy tiền. Nhưng sờ túi trên, túi dưới, túi trước, túi sau, ông không thấy có đồng tiền nào cả. Napoleon nhìn viên sĩ quan nhướng mắt, nhún vai. Trước tình thế đó, viên sĩ quan nói với bà chủ: "Thật là rủi ro cho chúng tôi quên không đem tiền theo. Xin bà vui lòng cho tôi thiếu 1 tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ trở lại thanh toán với bà được không?" Bà chủ nhất định không chịu và dọa rằng nếu hai người không chịu trả tiền ngay thì bà sẽ gọi cảnh sát. Một anh bồi bàn theo dõi công việc từ đầu, cảm thông với hai người khách, nên nói với bà chủ: "Quên đem tiền trong túi là điều thường xảy ra, vì thế xin bà đừng gọi cảnh sát làm gì. Theo tôi thì hai ông đây là người rất thật thà, không có ý lừa gạt đâu." Nghe anh bồi bàn nói, bà chủ vẫn không chịu và cứ nằng nặc đòi kêu cảnh sát. Thấy thế, anh bồi bàn móc túi ra 14 quan trao cho người khách và nói: "Đây, tôi cho hai ông mượn để thanh toán với bà chủ." Thế là nhờ anh bồi bàn mà Napoleon và viên sĩ quan mới có thể rời khỏi nhà hàng. Một lát sau, viên sĩ quan tùy viên trở lại nhà hàng. Ông gặp lại bà chủ và nói: "Bà đã tốn kém mất bao nhiêu để tạo lập nhà hàng này?" Bà chủ trả lời: 30.000 quan. Viên sĩ quan mở chiếc cặp ra xách tay lấy ra 30.000 đặt trên bàn và nói: "Vâng lệnh của chủ tôi là hoàng đế Napoleon. Tôi xin bà sang lại nhà hàng này cho anh bồi bàn, người đã giúp chúng tôi đang lúc chúng tôi kẹt không có tiền." Trong việc đón tiếp, người ta phải chú ý đến phương diện vật chất và tinh thần. Phương diện nào cũng quan trọng để làm cho khách được hài lòng, nhưng phương diện tinh thần thì quan trọng hơn. Khi đón khách vào nhà, ai cũng muốn khách được hài lòng. dọn dẹp nhà cửa, trang bị đồ dùng cần thiết, cơm nước ngon lành. Phần trang bị vật chất càng đầy đủ, càng nói lên lòng hiếu khách, nếu không sợ khách phê bình. Gia đình của Su-nêm chẳng những đón tiếp tiên tri Elisa mà còn dọn cho ông một căn phòng để những lần sau ông tới đã có chỗ trọ. Dĩ nhiên, mến khách thì càng tốn kém, nhưng đó là điều kiện bắt buộc. Khía cạnh tinh thần trong việc đón tiếp khách mới là quan trọng. Người đời thường nói, người ta thèm lòng, chớ không thèm thịt. Hoặc câu khác, cách cho thì quý hơn của cho. Cách tiếp đón quý ở chỗ thành thực, quảng đại và cởi mở, chú trọng đến con người hơn là của cải. Tiếp đón không chỉ là đón người vào trọ trong nhà mình, cho họ ăn, cho họ nghỉ, mà còn là biết quan tâm tới nhu cầu của người khác và đáp ứng theo khả năng của mình. Đối với hai trường hợp đón tiếp khách ở trên, tại sao những chủ nhà ấy quảng đại đón tiếp khách? Thưa, vì họ không chỉ nghĩ đến mình mà còn quan tâm tới người khác. Abraham lo cho ba người khách kia đi trong sa mạc sẽ bị đói khát và không có chỗ nghỉ ngơi để lấy sức. Gia đình ở Su-nêm lo sợ tiên tri Elia phải bơ vơ nơi miền đất xa lạ, không có chỗ nương nhờ trong hoàn cảnh khó khăn đó. Gia đình ở Bethania thì muốn dành cho Chúa Giê-xu và môn đệ có chỗ nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt nhọc và có chỗ dừng chân mỗi khi đi qua Bethania. Khi tiếp đón, dĩ nhiên chúng ta phải mất mát, mất thì giờ, mất tiền của, mất công. Nhưng tất cả sẽ được Chúa thưởng công cho ở đời này hay đời sau. Trở lại ba việc đón tiếp trên, phần thưởng của lòng quảng đại ấy là gì? Là sự sống, hai đứa con đầu lòng cho hai vợ chồng son sẻ, và mạng sống được trả lại cho Lazaro đã chết 4 ngày. Xét cho cùng, ơn ban sự sống ấy không phải do những người khách, mà chính Thiên Chúa nguồn mạch sự sống ban cho họ. Theo bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu đã khẳng định không có việc gì làm cho người khác mà bị bỏ quên. Chúa ghi nhớ tất cả và sẽ thưởng công cho, mặc dù việc ấy rất nhỏ nhặt. Kẻ nào cho một trong những kẻ bé mọn này uống chỉ một bát nước lã thôi với danh nghĩa làm môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu. Đến ngày phán xét, ngày thưởng phạt đích đáng, Chúa Giê-xu sẽ nói với mọi người chúng ta rằng, mỗi lần các con làm cho một người nhỏ bé nhất của ta đây, là các ngươi làm cho chính ta vậy. Will Ricks có một câu chuyện đầy kịch tính như sau. Vào một ngày mùa đông tuyết lạnh, Sadhu Sanda và một người bạn đi qua miền núi Bắc Ấn Độ. Thình lình một cơn bão tuyết ào ào đổ tới, gió lạnh gào thét bên tai họ, khiến hai người phải chống trả hết sức khó khăn. Đang lúc khó khăn ấy, họ lại thấy một người đàn ông nằm bên đường chờ chết. Sadhu muốn dừng lại để cứu giúp người bị nạn, nhưng bạn ông cho rằng nỗ lực ấy chỉ hoài công thôi, vì để cứu lấy chính mình trong lúc này cũng vất vả lắm rồi. Và ông bạn ấy đã bỏ đi. Chạy lòng thương, Sadhu ở lại bên cạnh kẻ bất hạnh, xoa nóng tay chân cho người còn sống dở chết dở ấy. Với sức lực còn lại, Sadhu cố gắng cõng anh ta trên lưng và khó nhọc đi qua vùng bão tuyết. Đi khoảng 1 dặm, họ kinh ngạc khi nhìn thấy một xác chết lạnh cóng bên vệ đường. Họ càng sững sờ hơn nữa khi nhận ra đó chính là anh bạn cùng đi với Sadhu sáng nay. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một điều kiện nghịch lý cho các môn đệ người theo. Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Cứ thực hành đi rồi sẽ thấy nó không nghịch lý nữa. Chúng ta thấy nghĩa cử yêu thương của Sa-đu đã minh chứng hùng hồn cho lời nói của Chúa Giêsu ở trên. Bạn của Sa-đu đã cố giữ lấy mạng sống mình nên đã mất mạng. Còn Sa-đu liều mạng vì anh em nên đã được sống. Một người không có khả năng từ bỏ mình vì anh em thì họ cũng không có khả năng yêu thương. Phải liều mất đi để tìm thấy lại. Đó là nghịch lý mà Chúa Giêsu đã trải qua để nêu gương cho chúng ta. Người đã sẵn lòng chịu chết ô nhục để rồi sống lại vinh quang, cũng để nói lên lời yêu thương con người. Mỗi ngày Chúa Nhật đọc kinh Thương Người có 14 mối. Chúng ta hãy xem lại con người chúng ta còn thiếu sót những mối nào trong kinh ấy. Hãy cố gắng thực hiện tất cả. Mỗi lần chúng ta làm cho tha nhân điều gì thì đó là chúng ta đang làm cho Chúa. Dù cho người bé mọn chỉ một chén nước lã thôi. Một chén nước lã đối với Chúa là một chén ân tình. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không hề bỏ sót một nghĩa cử yêu thương nào, cho dù chỉ là nghĩa cử bé nhỏ, âm thầm. Vì một khi đã được khoác vào tấm áo tình yêu thì nó trở nên vô cùng cao cả. Tình yêu chính là trọng tâm của đời sống Kitô hữu.